Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 124 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này cũng sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 124 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Bùi Dục vô cùng nén giận, những bản lĩnh khác cô không có, nhưng bản lĩnh khiến anh phát bực thì mạnh hơn so với bất kỳ ai. Được rồi, anh mới không thèm chấp nhặt với trẻ nhỏ, mặc kệ cô nói thế nào thì thế ấy đi. Vì vậy, người nào đó thở phì phò khởi động xe. Hôm nay lúc tới anh còn cố ý đổi một chiếc xe giống như chiếc Bentley Timothy của Lục Hy. Anh vẫn luôn thích lái xe thể thao và xe hơi, nhưng nó không lộ vẻ bắt mắt như chiếc Bentley SUV mới mua này. Anh thấy cô suy nghĩ như vậy, còn cô thì sao? Cô muốn tham gia liên nghị cái gì gì đó? Tịch Dai Dai nhìn cảnh đường phố nhanh chóng thụt lùi ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trả lời cô là một bầu không khí im lặng trong xe. Hiếm khi thấy Bùi Dục có thể không nói lời nào một lần, Tịch Dai Dai vẫn có chút không quen. Cô lặp lại lần nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hỏi anh đấy. Đã muộn như vậy rồi còn có thể đi đâu? Ông đây đợi em lâu như vậy, đến cơm tối còn chưa được ăn đây này. Tịch Dai Dai bị một câu nói nóng nảy này của anh làm cho nghẹn họng. Nhưng cô quả thật cũng có chút áy náy. Để anh đợi lâu như vậy, ý định ban đầu của cô là muốn để anh đi. Không ngờ Bùi Dục lại thật sự đợi ở đó gần 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây, Tịch Dai Dai hơi rụt rè hỏi anh. Anh muốn ăn gì? Em quan tâm tôi. Tôi chỉ là hỏi một chút. Để làm gì? Em muốn mời anh sao? Bùi Dục tức giận chặn họng cô. Nhà hàng tôi đến cùng không phải dành cho sinh viên đại học. Tịch Dai Dai ghét nhất chính là việc người khác lấy tiền ra nói chuyện. Loại người coi thường người khác vì tiền này khiến cô vô cùng tổn thương. Lúc này cô không biểu lộ gì nữa, một câu cũng không nói. Giây phút khi Bùi Dục thốt ra lời này, anh rất hối hận. Anh vốn không hề có ý muốn chế giễu cô, chẳng qua là nhằm vào chuyện liên nghị vừa rồi mà thôi. Chỉ là không khí bây giờ lại để anh phải giải thích. Anh lại không muốn. Ai mà không có lúc phát cáu. Anh cũng là một người biết cáu kỉnh, vụng trộm sau lưng anh đi liên nghị. Còn có chút tự giác của một người bạn gái không? Không quen với những tật xấu này. Trong lòng tự cổ vũ mình vô cùng, nhưng hiện thực lại là ban đầu anh vốn đã đặt một nhà hàng Michelin 3 sao, nhưng nửa đường lại thay đổi, quyết định đi đến một nhà hàng lẩu dinh dưỡng. Muốn hỏi mục đích là cái gì? Có thể là vì để phụ trợ cho câu nói vừa rồi của mình. Đó chỉ là cố ý chọc giận cô, chứ không phải thực sự nghĩ như vậy. Xe dừng ở trong gara. Bùi Dục đưa tay mở hộp ra, lấy điếu thuốc lá điện tử cho vào trong túi. Tịch Dai Dai trực tiếp mở cửa xe đi xuống, đứng ở bên ngoài chờ anh. Tư thế đó đơn giản giống như ở bên cạnh anh có thể sẽ rất nguy hiểm vậy. Bùi Dục thầm mắng một tiếng, xuống xe sải bước đi đến cửa thang máy, cũng không thèm đợi cô. Nghe thấy tiếng bước chân của cô gái nhỏ ở phía sau lưng, phải chạy mới có thể đuổi theo, trong lòng lại càng rối rắm hơn. Hai người đến trước cửa thang máy mới đứng cùng một vị trí. Tịch Dai Dai chạy tới nên thở hổn hển, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn trước mặt, vô cùng khó hiểu. Động một chút là lại nổi giận. Đây là thời kỳ mãn kinh của người đàn ông cao tuổi sao? Hai người đi thang máy đến lầu 2, mở cửa đi vào phòng riêng. Toàn bộ hành trình Bùi Dục đều không nói với cô một câu. Mãi đến khi nhân viên phục vụ tiến vào, anh mới đưa menu điện tử phanh một cái đặt trước mặt cô. Gọi món đi. Dáng vẻ phách lối kiêu ngạo đó chỉ thiếu chút nữa trực tiếp lấy menu quẳng vào mặt cô. Từ khi lên xe bắt đầu nói móc cô, lúc sau lại tức giận một cách khó hiểu. Mãi cho đến khi tiến vào vẫn còn sai khiến, Tịch Dai Dai thực sự không chịu nổi. Bảo cô đi ăn cơm là anh, tại sao anh còn khó chịu? Cô động chút cũng không động, không muốn để ý đến anh, dứt khoát lấy điện thoại di động ra giả vờ gửi tin nhắn. Thật ra chỉ là ấn lung tung trên màn hình. Bùi Dục càng nhìn lại càng tức giận. Cô vừa mới liên nghị xong đã chuẩn bị gửi tin nhắn để giữ liên lạc rồi sao? Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là người hẹp hòi. Trong công việc hay đối với tình cảm lại càng như vậy. Trước đó bất kể bạn gái làm gì, anh cũng sẽ không hề phân tâm. Ước gì bọn họ thích người khác. Nhưng bây giờ nhìn hành động của Tịch Dai Dai, anh quả thật như sắp nổ tung. Anh thuận tay cầm lon nước ở bên cạnh ném qua, vốn là muốn nhắc nhở cô một chút. Không ngờ đúng lúc Tịch Dai Dai ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, lon nước bay thẳng vào giữa thái dương bên trái của cô. Một tiếng kêu vang lên, nghe rất đau đớn. Tình huống đột nhiên phát sinh như vậy, ngay cả đến Bùi Dục cũng đều ngây ngẩn cả người. Anh căn bản không muốn ném vào cô, nhưng đối diện với ánh mắt khó có thể tin vào ấm ức của cô gái, anh biết nhất định cô đã hiểu nhầm. Giải thích sao bây giờ? Vô cùng mất mặt. Nhưng nếu không giải thích, trong lòng lại có chút áy náy. Ngay trong lúc anh đang cân nhắc làm thế nào mở miệng, Tịch Dai Dai đã cúi đầu lần nữa. Cô im lặng nửa phút, sau đó cầm menu điện tử, tự mình chọn. Không đến 5 phút, cô đưa iPad trong tay trả lại nhân viên phục vụ đang đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: chọn những thứ này đi. Được, ngài chờ một lát. Sau khi nhân viên phục vụ lui ra ngoài, Tịch Dai Dai vẫn cúi đầu như cũ. Thái dương bên trái bị va đập kia rõ ràng đã hiện ra một khối nóng bỏng. Đột ngột ném tới như vậy vẫn là rất đau. Quen biết Bùi Dục lâu như vậy, cho dù biết anh tồi tệ đến mức nào cũng thật sự không ra tay đánh cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô chẳng qua chỉ là nhìn vào điện thoại. Về phần không biết có ra tay hay không, đánh thì đánh đi, còn dùng sức như vậy, thật chẳng coi cô ra gì. Nghĩ như vậy, Tịch Dai Dai cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng tủi thân đồng thời cũng không dám nói gì. Ý thức được rằng Bùi Dục có thể sẽ động thủ với mình, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Mà người động thủ kia lại càng đứng ngồi không yên, nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện giống như chim cút rụt cổ. Trong lòng Bùi Dục cảm thấy vô cùng dằn vặt. Khốn kiếp, sao anh lại ném chuẩn như vậy? Anh vừa rồi đã cố ý ném lệch sang bên cạnh một chút mà. Chết tiệt. Bầu không khí cứ căng thẳng như vậy, hai người đều không nói lời nào. Toàn bộ quá trình, Tịch Dai Dai đều cúi đầu nhìn mặt bàn, chỉ để lại cho đối phương một cái đỉnh đầu đen xì. Cuối cùng, Bùi Dục vẫn nhịn không được, nặng nề thở dài một hơi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Tịch Dai Dai ngẩng đầu lên. Tịch Dai Dai cảm nhận được anh đi tới, ánh mắt có thể nhìn thấy đôi giày da in lần màu nâu đậm đang đứng ở bên cạnh. Cô đang do dự có nên ngẩng đầu lên hay không, thì cái cằm đã bị người khác ép buộc cô ngẩng mặt lên. Bùi Dục trực tiếp vén hết tóc trên trán của cô lên, dưới ánh đèn sáng rõ, làn da bên trái rõ ràng in một vết đỏ, chỗ vết đỏ đó hơi lồi lên một chút, là bị đánh cho nên hơi bị sưng lên. Không nghiêm trọng, nhưng nhìn cũng đủ để cho người ta náo loạn, tối thiểu là Bùi Dục đang rất náo loạn. Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn vào cái trán của cô. Có đau không? Anh không đến hỏi Tịch Dai Dai thì không sao, hỏi như vậy liền khiến cô tủi thân đỏ cả vành mắt. Đầu cô lung lay muốn thoát khỏi cánh tay anh. Không cần anh phải giả vờ tốt bụng. Bùi Dục không quan tâm đến tự mình nói. Đợi lát nữa tôi gọi nhân viên phục vụ cầm túi nước đá để chườm lên một chút. Tôi nói không cần. Tôi không cố ý. Vừa nói Bùi Dục vừa đổi vị trí chân, giống như hơi xấu hổ. Im lặng một lát, anh mới lần nữa mở miệng. Lon nước lúc đầu tôi nghĩ ném thẳng qua, ai ngờ em lại chuyển động. Anh nói như vậy, mặc dù trong lòng Tịch Dai Dai dễ chịu một chút, nhưng vẫn có cảm xúc. Được rồi, đều tại tôi là được. Bùi Dục thở dài một hơi, giống như không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát lấy hai tay ôm mặt cô. Tôi không phải có ý này, em là bạn gái của tôi nhàn rỗi không có việc gì lại đi cầm đồ vật ném vào em sao? Nhưng anh chính là đã ném. Còn không phải vì thấy em chơi điện thoại nên tôi mới tức giận sao? Chơi điện thoại thì làm sao? Như vậy mà anh có thể đánh tôi sao? Chơi điện thoại có thể, nhưng... Bùi Dục nói đến đây bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đến ngay cả đôi mắt đào hoa luôn mang theo chút trêu chọc kia cũng viết đầy vẻ nghiêm túc. Vừa mới liên nghị liền trở về ở trước mặt bạn trai gửi tin nhắn, có phải không tốt lắm hay không hả? Em là bạn gái của tôi, lại công khai đi tham dự gặp gỡ những nam sinh khác, lại còn có vẻ mặt bình tĩnh nói cho tôi. Chẳng lẽ không phải là đang chọc đến ranh giới cuối cùng của tôi sao? Tịch Dai Dai buồn bực cả buổi tối vì không hiểu tại sao người này lại tức giận. Nghe xong đoạn này, cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra là anh tức giận vì cô đi sự kiện sao? Nhưng liên nghị mà cô nói trong miệng căn bản không phải là loại giao lưu kết bạn lung tung kia. Tịch Dai Dai thật là có nỗi khổ không thể nói. Chỉ là các thành viên trong câu lạc bộ tán gẫu với nhau. Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi làm sao biết là các em nói chuyện phiếm hay là đang nói chuyện khác? ngộ nhỡ ai đó chọn chúng em, cải trắng tốt đẹp của nhà mình bị người khác vây quanh thì làm sao bây giờ?
Cải trắng? Ví dụ này thật sự không ai có thể nghĩ ra. Trước đó Tịch Dai Dai luôn cảm thấy Bùi Dục là một người lạnh lùng xa cách ngàn dặm, nhưng bây giờ lại phát hiện anh là một người đàn ông vô cùng ngây thơ. Cô tức giận liếc mắt.
Anh tưởng rằng tôi là anh sao mà có thể tùy tiện thích một người? Tôi đang rất nghiêm túc, có được không?
Tại sao tôi lại là không nghiêm túc?
Ai ngờ sau khi Bùi Dục nghe xong câu nói này của cô thì lại nhíu mày.
Tôi nói với em nhiều lần như vậy là tôi đang rất nghiêm túc, em nghe không hiểu, đúng không?
Từ đầu đến giờ, da miệng của anh gần như sắp bị mài hỏng rồi. Gọi bạn gái hết lần này đến lần khác, từng lần một bày tỏ sự trung tâm. Nếu như dạng năng lượng này dùng ở trên người phụ nữ khác thì bọn họ đã thần hồn điên đảo, ít nhất cũng muốn quỳ gối trước quần âu của anh. Hết lần này tới lần khác, cô là một ngoại lệ. Cho dù anh nói thế nào, cô cũng không tin. Dù giết chết anh cũng chỉ là vui đùa. Loại hành vi này ban đầu Bùi Dục vẫn có thể tiếp nhận, nhưng một thời gian sau, anh vừa nghe thấy liền cảm thấy buồn phiền.
Anh còn có thể nói thế nào đây? Tặng quà không muốn, nói cũng không nghe. Anh phải sử dụng bạo lực trực tiếp đè người lên giường thu thập một trận thì mới được sao?
Ngay khi Tịch Dai Dai đang suy nghĩ xem nên nói thế nào mới có thể thoát thân được thì một lần nữa có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
Tịch Dai Dai giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức chỉ về phía cửa.
Có người.
Tôi nghe được.
Bùi Dục nặng nề thở dài một hơi nhưng cũng không đứng dậy, cao giọng hướng về phía cửa nói,
vào đi.
Hai nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào. Ba tầng đồ ăn đều bày các nguyên liệu đồ ăn đủ loại. Vừa rồi Tịch Dai Dai buồn bực nên không hề nhận ra rằng mình gọi nhiều như vậy. Lúc này mới phát hiện ra rằng đồ ăn này không phải sức ăn dành cho hai người mà đến bốn người cũng đủ. Sau khi nhân viên phục vụ đem nguyên liệu nấu ăn sắp xếp ngay ngắn trên bàn, đầu bếp ở phía sau cầm cái nồi đi tới. Một bên là mỡ bò súp cay, một bên là canh nấm dinh dưỡng. Ánh đèn phản chiếu vào nó một thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy thèm nhỏ dãi. Lúc Tịch Dai Dai ngửi được mùi thơm thì ánh mắt đã bị hấp dẫn. Bùi Dục thấy vẻ mặt háo hức muốn ăn của cô, ánh mắt đều hướng nhìn mình một cái, vừa muốn chuẩn bị nhéo mặt cô một cái nhưng chưa kịp ra tay thì đột nhiên nghe thấy cô hít sâu một hơi.
Cẩn thận!
Ánh mắt Bùi Dục run lên. Lúc quay đầu thì thấy đầu bếp đội mũ trắng ở phía sau bưng cái nồi, bỗng nhiên thân hình lắc lư một cái. Nhìn thấy nước canh nóng hổi kia sắp vẩy tới bên này, Bùi Dục thậm chí không kịp tránh ra, chỉ có xoay người hướng về phía trước, xích lại gần một chút, đem cô gái đang ngồi trên ghế tiến hoàn toàn vào trong ngực mình.
Một giây sau, sau lưng vang lên tiếng sợ hãi kêu to của người đàn ông.
Tịch Dai Dai không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy nước canh kia chắc chắn đã dội toàn bộ lên trên người của Bùi Dục. Nếu như anh không tiến đến phía trước một bước mà tránh ra thì có lẽ người bị tạt không phải là anh mà chính là cô.
Cô lập tức đứng lên, vòng qua phía sau nhìn vào lưng người đàn ông.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, lúc này từ vị trí sau lưng đến phần xương đuôi đều là vết đỏ rõ ràng. Đây là nồi lẩu đang sôi, mà nhiệt độ sôi của mỡ còn cao hơn nước. Nếu như nhiều dầu như vậy xối vào người, thật sự không dám tưởng tượng phía sau lưng anh sẽ biến thành cái dạng gì.
Tịch Dai Dai lập tức không quan tâm tới bất cứ điều gì, cô đưa tay cởi áo khoác của anh xuống.
Mau cởi quần áo ra.
Trong giây phút Bùi Dục bị xối nồi lẩu vào người, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào cả. Vì nhiệt độ quá cao, phía sau lưng anh đều chết lặng. Nhưng bây giờ đưa tay cởi áo trên người ra đều dính đến da thịt trên người, anh mới cảm giác được phía sau lưng đau đến mức nào.
Đó là loại đau đớn đến mức giống như bỏ đi một khối da thịt lớn trên người. Nhất là sau khi cởi áo khoác xuống, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng, sợi tổng hợp dán chặt lấy cơ thể. Mỗi lần ma sát đều khiến anh cảm thấy giống như bị cái nhíp đang kẹp lên da thịt của mình.
Nhân viên phục vụ và đầu bếp đều ngây ngẩn cả người, không ngờ tới là xảy ra chuyện như thế này. Đặc biệt là người bưng cái nồi nóng, nhìn ở trên tay gần như cạn đến đáy, cả người đều ngây ngốc luôn.
Lúc này Tịch Dai Dai cũng không quan tâm gì đến việc nam nữ khác nhau, đôi tay run rẩy cởi nút áo ở trước ngực cho anh.
Cởi áo ra đi, để tôi nhìn vết thương ở phía sau của anh.
Lúc nói chuyện, âm thanh của cô vẫn run rẩy. Hiện tại ở nơi này, người bình tĩnh nhất lại chính là Bùi Dục. Mặc dù là vết thương rất đau, nhưng mà hoàn toàn không thể khiến cho anh ngã gục hoặc là không chịu đựng nổi, mà đi trên con đường này thì không có một ai là hoàn toàn trong sạch.
loại chuyện như trả thù cá nhân từ trước đến nay giống như cơm bữa, có thắng cũng có thua. Nói tóm lại, chuyện bị thương như thế này đối với anh mà nói cũng chẳng có gì lạ. Bị phỏng như thế này, đau thì đau đấy, nhưng cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chờ qua một đoạn thời gian liền không sao, căn bản thì anh cũng không đặt được trong lòng. Ngược lại là phản ứng của Tịch Dai Dai khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Bình thường đều tỏ ra ghét bỏ và không tình nguyện, và lúc này cô lại lo lắng cho anh đến như vậy sao? Bùi Dục đột nhiên rất thất thường mà suy nghĩ rằng vết bỏng lần này cũng thật đáng giá. Những loại suy nghĩ như thế này tuyệt đối không thể để cho Tịch Dai Dai biết được. Anh suy nghĩ một lát, giả vờ như mình đang rất đau mà hơi cong thắt lưng xuống, điều chỉnh giọng nói của mình, rồi sau đó mở miệng nói thì đã mang theo chút yếu ớt. Đau quá! Tịch Dai Dai nhìn thấy biểu cảm của anh chân thật như vậy, cô càng tin tưởng đó là thật. Vết thương đau lắm hả? Cố gắng chịu đựng một chút nữa đi, để tôi vén lên xem một chút. Nói xong, động tác của cô cẩn thận cởi hết toàn bộ nút áo sơ mi của anh ra. Lúc mà chuẩn bị cởi áo thì lại bị Bùi Dục ngăn cản lại. Cho rằng anh lại không thấy thoải mái ở chỗ nào đó, cô vội vàng hỏi. Sao vậy? Không ngờ Bùi Dục nháy mắt ra hiệu cho hai người còn đang đứng ngây ngốc ở xung quanh. Còn có người đang ở đây. Tịch Dai Dai líu lưỡi. Bây giờ đã đến lúc nào rồi, anh còn quan tâm đến người khác? Để tôi xem một chút đi, nếu như nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện ngay. Không cần phải nhìn đâu, chắc chắn rất nghiêm trọng. Tịch Dai Dai sửng sốt một chút, lúc này Bùi Dục mới ý thức được lời nói của mình quá mức trôi chảy, vội vàng bổ sung thêm. Ý của tôi chính là bị nhiều dầu sối lên người như vậy, còn đau như thế, không cần nhìn cũng biết thê thảm bao nhiêu. Anh nói xong rồi, lại cầm một cái khăn lông ở trên bàn, ném cho nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Đi nhúng chút nước lạnh cho tôi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào trong toilet. Vâng, vâng. Nhưng mà nửa phút sau, cái khăn được mang về một lần nữa. Động tác Tịch Dai Dai tự nhiên nhận lấy khăn, vén một góc áo sơ mi của anh lên, lau sạch vết dầu dính dấp ở bên ngoài, nhưng không dám dùng sức lực quá mạnh vì sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Cô nhìn ở bên ngoài có vùng da bị bỏng, nhiệt độ phải cao biết bao nhiêu mới có thể bị bỏng thành như thế này. Sau khi xử lý đơn giản, không biết là ông chủ của nhà hàng làm sao lại biết được tin tức này, hoảng loạn chạy đến, nhìn thấy mọi nơi đầy súp đỏ, trong lòng cũng hoảng hốt. Cậu Bùi, cậu không sao chứ? Ánh mắt lạnh lùng muốn giết người liếc qua. Ông thấy tôi giống như là không có việc gì không? Không, không phải, bây giờ tôi lập tức chuẩn bị xe cho cậu, đưa cậu đến bệnh viện gần nhất để xử lý. Ông chủ nói xong thì đã dặn dò người quản lý ở bên cạnh, bắt đầu sắp xếp. Lúc ông ta đi tới đứng ở trước mặt của Bùi Dục, hai chân mềm nhũn. Cậu Bùi, thực sự xin lỗi cậu ngàn lần, không ngờ đến đầu bếp lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, đã tạo thành vết thương cho cậu. Tôi thực sự đáng chết mà. Bùi Dục vừa nghe ông chủ nói xin lỗi, vừa không để lại dấu vết mà đánh giá cô gái nhỏ đang vội vàng ở trước người. Vào lúc mà anh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tịch Dai Dai đột nhiên lại vọt lên phía trước một bước. Các người làm bên ngành nghề ăn uống, ngay cả sai lầm cơ bản nhất như thế này mà cũng phạm phải, không thể bảo đảm được an toàn cho khách khứa, hay đây chính là bản chất làm người? Ông hẳn phải nên xin lỗi. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại ăn nói rất ngay thẳng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn viết là chữ nghiêm túc và mạnh mẽ, ngay cả trong đôi mắt trong trẻo vô tội kia cũng viết đầy sự tức giận. Đây là Tịch Dai Dai mà từ trước đến nay Bùi Dục chưa từng được nhìn thấy. Từ trước đến nay cô vẫn luôn che giấu tính tình và sự nổi loạn của mình cực kỳ tốt, luôn luôn tạo thành một ấn tượng cho người khác rằng mình là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối. Nhưng thật ra bề mặt mềm mại của cô không hề sai, nhưng thực chất ở bên trong cô chính là một người rất cứng rắn và chơi liều. Cái này thì Bùi Dục vẫn luôn biết, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy thú vị hơn, luôn luôn nhịn không được mà phải tìm tòi nghiên cứu càng nhiều hơn. Chủ của nhà hàng dường như lại không ngờ đến một cô gái nhỏ không đáng để chú ý như vậy sẽ nói ra những lời tức giận giống như thế. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng bình thường thôi, nhưng dù sao cũng là người đi theo bên cạnh của Bùi Dục. Ông ta đắc tội không nổi, vội vàng chịu tội, nói: Đúng, đúng, cô nói rất đúng, quả thật là do chúng tôi đã sơ sẩy. Nếu như xin lỗi có tác dụng thì để cho tôi quỳ gối xuống dập đầu với cậu Bùi cũng được. Hiện tại tôi thật sự không biết phải làm như thế nào mới có thể đền bù được đây. Tịch Dai Dai đối với loại người chân chó như thế này cũng không có thiện cảm gì, sụ mặt hỏi: Xem ông đã gọi đến chưa? Ông chủ nhanh chóng gật gật đầu, đến rồi, làm phiền cô và cậu Bùi đi xuống dưới lầu.
Tịch Gia Giai xoay người về phía người đàn ông đang đứng ở bên cạnh. Anh có thể tự đi được không?
Có thể được.
Bùi Dục gật đầu, vươn tay ra vịn lên trên bả vai của cô.
Nhưng mà em phải đỡ tôi một chút.
Được rồi, anh cứ cố gắng đặt trọng lượng cơ thể của mình lên trên người của tôi đi. Tuyệt đối không nên đụng chạm đến phần eo ở phía sau. Lúc nãy tôi đã nhìn rồi, bị bỏng da rớm máu luôn rồi.
Ừ.
Bùi Dục âm trầm đáp lại một tiếng. Khác biệt với giọng điệu của anh chính là ánh mắt đang nhìn về phía cô gái lại cực kỳ dịu dàng. Một người có chiều cao hơn 1m6 ở trước mặt của anh giống như là một cây gậy nhỏ. Nếu như thật sự đè hết sức lực lên thì lúc này cô đã sắp cong cả người lại. Bùi Dục chỉ là 1/3 sức mạnh qua đó. Cứ xem một chút là được rồi, không đành lòng khiến cho cô thấy mệt mỏi. Nhìn thấy cô gái đang cẩn thận đỡ lên mình, lúc lên xe còn ân cần hỏi anh là có đau hay không, đáy lòng của Bùi Dục mềm mại thành một vũng, lập tức lửa giận cũng tan mất. Quan hệ bạn bè thì cứ là mối quan hệ bạn bè đi, có gì là ghê gớm đâu chứ. Cô cứ ở bên cạnh quan tâm anh, thế là đủ rồi. Còn tưởng rằng cô sẽ mặc kệ hết tất cả, còn cho rằng có quan tâm thì cũng cần anh phải nhắc nhở từng câu từng chữ một, không ngờ là cô lại tự giác chủ động như vậy. Xem ra là cũng không phải không có tự giác làm bạn gái của người khác nhỉ. Trên đường đến bệnh viện, tài xế lái xe rất ổn định. Lúc nãy ông chủ cũng đã thông báo cho người này chính là thần tài của một nửa thành phố G. Nếu như để cho anh không vui vẻ thì tất cả mọi người cũng đừng mong thoải mái. Thế là trên đường đi, tài xế lái xe đều cực kỳ chú ý. Mãi cho đến khi xe đã vững vàng dừng ở cửa bệnh viện rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Dai Dai trực tiếp vào phòng cấp cứu, nhìn vết thương của anh bị phỏng tương đối nghiêm trọng, lập tức có bác sĩ đến xử lý. Bệnh viện công không thể yên tĩnh so với phía của La Quyết Trình. Mặc dù là buổi tối nhưng trong hành lang phòng cấp cứu vẫn có đầy người ngồi. Ở bên cạnh những chiếc giường tạm bợ là đám người đi qua đi lại. Bác sĩ tìm một cái giường ở trong góc cho anh, kéo rèm ở xung quanh giường che lại một chút. Tịch Dai Dai đang đứng ở bên cạnh giường nhìn anh leo lên giường. Lúc bác sĩ cởi áo sơ mi của anh ra, chỗ mà anh bị bỏng đỏ lên giống như là con tôm luộc. Vị trí ở giữa lưng thì vẫn còn ổn, chỉ là bị sưng đỏ nên có rất nhiều bong bóng. Phần ở thắt lưng mới là chỗ nghiêm trọng nhất. Vùng bị bỏng có diện tích to bằng 3 lòng bàn tay, ở giữa đó thậm chí còn có nước mũ màu vàng và tơ máu trộn lẫn lại với nhau. Quả thật nhìn thấy mà giật mình. Sau khi vị bác sĩ nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Cái này là làm sao bị bỏng vậy? Sao lại nghiêm trọng như thế này? Tịch Dai Dai vội vàng nói. Lúc dùng cơm ở trong tiệm lẩu thì bị đáy nồi làm cho phỏng.
Đáy nồi?
Bác sĩ hít một tiếng lắc đầu nói.
Sao mà còn có thể bị phỏng đáy nồi cơ chứ? Cô nhìn xem, da ở chỗ này bị phỏng thê thảm đến thế nào? Nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Tịch Dai Dai nhìn thấy bác sĩ gọi một y tá tới, cầm bình thuốc khử trùng qua. Bình truyền lớn như vậy chứa đầy cồn iốt màu trắng và màu vàng.
Cậu cố gắng nhẫn nhịn một chút, sẽ hơi đau đấy.
Trước khi khử trùng thì bác sĩ cố ý dặn dò một câu với Bùi Dục. Bùi Dục nằm sấp, mặt thì hướng về bên tường, nặng nề phun ra một chữ.
Ừ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau một giây mà anh trả lời thì bác sĩ đã dùng hỗn hợp kháng viêm có pha nước muối sinh lý đổ lên vết thương của anh. Bùi Dục vẫn không phát ra một âm thanh nào, nhưng cơ bắp ở sau lưng của anh lập tức sôi sùng sục vào một loại trạng thái căng thẳng cao độ. Tịch Dai Dai nhìn thấy xương vai của anh nhô lên, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm dịu đi nỗi đau của anh, dứt khoát đưa cổ tay của mình tới.
Nếu như mà anh thấy đau quá thì cứ bóp tay của tôi đi.
Cổ tay trắng nõn tinh tế xuất hiện trong tầm mắt. Bùi Dục liếc mắt một cái liền nắm vào trong tay của mình, nhưng mà không có sử dụng sức lực, chỉ dùng một lực vừa phải nắm tay của cô. Sau khi sát trùng rồi thì còn phải lau bằng cồn iốt. Miếng bông gòn màu trắng bị chất lỏng màu nâu vàng thấm ướt, từng miếng đặt lên trên vết thương. Mỗi lần va chạm vào chỗ nào bị rách ra thì trái tim của Tịch Dai Dai cũng thắt chặt theo. Mấy cái bong bóng nhất định cũng phải chọc cho rách ra, xử lý sạch sẽ mới có thể bôi thuốc được. Cô không dám nhìn, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm một bên mặt đang chịu đựng của người đàn ông. 10 phút sau, sát trùng đơn giản rốt cuộc cũng đã xử lý xong. Vào lúc mà bác sĩ chuẩn bị bôi thuốc cho anh, người đang nằm lì ở trên giường vậy mà lại ngồi dậy một lần nữa.
Làm phiền người bệnh phải nằm sấp xuống, vẫn còn chưa bôi thuốc.
Không cần đâu.
Không đợi đối phương nói xong thì anh đã trực tiếp mở miệng từ chối. Để tự tôi về xử lý. Bác sĩ còn muốn khuyên nhủ anh thêm hai câu, nhưng mà chẳng kịp chờ ông ta nói chuyện thì Bùi Dục đã trực tiếp kéo rèm ra rồi đi ra ngoài. Không biết là từ lúc nào đã tiện tay lấy một bộ quần áo bệnh nhân lỏng lẻo mặc ở trên người, bước chân vừa vội là vừa nhanh. Tịch Gia Gia ở đằng sau chạy từ từ đuổi theo đến cửa bệnh viện mới có thể chặn người lại. Bùi Dục! Cô sốt ruột vội vàng chạy lên chặn ở trước người của anh. Anh làm cái gì vậy chứ? Còn chưa có bôi thuốc nữa, anh cứ như vậy đi về làm sao mà được? So với sự lo lắng của cô thì người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh. Không có chuyện gì cả. Nói xong anh còn đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu của cô. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Tịch Dai Dai không chịu nhường nhịn, đứng thẳng lưng ở trước mặt của anh, khuôn mặt lớn chừng bàn tay viết đầy sự nghiêm túc. Không được, anh nhất định phải quay lại bôi thuốc. Vết thương ở sau lưng của anh quá nghiêm trọng, không bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng. Bùi Dục bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Trong nhà của tôi có thuốc. Tịch Dai Dai căn bản không tin, nghĩ rằng anh đang kiếm cớ để từ chối. Nhà anh có thuốc thì tự anh xử lý như thế nào đây? Chẳng lẽ ở đằng sau gáy của anh cũng mọc một con mắt à? Anh đừng có làm rộn nữa, cái này không phải nói đùa đâu, mau quay lại cùng với tôi đi. Bùi Dục nhíu mày, nhìn bộ dáng lo lắng không thôi của cô, trong lòng dấy lên chút dịu dàng. Đó chính là cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng có đối với những người phụ nữ khác. Thế cô muốn đẩy mình đi vào trong, một tay của Bùi Dục nắm lấy cánh tay của cô. Thôi như vậy đi, nếu như em không yên tâm thì em cứ về nhà với tôi thật sự không có lừa em đâu. Tịch Dai Dai thấy anh sống chết cũng không chịu đi vào bệnh viện, trong lòng của cô cũng bốc lửa, không hiểu rõ anh làm như vậy là có ý gì, nhưng mà thật sự rất lo lắng sau khi anh về nhà một mình thì sẽ không xử lý được vết thương. Cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý. Được, tôi về nhà với anh. Trên mặt của Bùi Dục bình tĩnh, đáy lòng đã sớm nở hoa trong bụng. Anh ngẩng đầu hất cả một cái đi về hướng xe ở đằng kia. Lên xe đi. Tịch Gia Gia từ bệnh viện về nhà với anh trong trạng thái mơ mơ màng màng. Sau khi lên xe thì Bùi Dục trực tiếp cởi áo ra. Vết thương rất đau, tốt nhất là không nên mặc áo. Trên đường về nhà, Tịch Gia Gia vẫn luôn dùng điện thoại di động tìm kiếm tiệm thuốc ở gần nhà của anh. Phát hiện có hai tiệm thuốc đang hoạt động 24 giờ. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì cũng có thể cấp cứu được. Cô tra những điều cần chú ý sau khi bị bỏng ở trên mạng một chút. Trong đó có một câu trả lời của bác sĩ nói rằng nếu như sau khi bị bỏng nghiêm trọng mà lại phát sốt thì nhất định phải đến bệnh viện. Cô âm thầm nhớ kỹ trong lòng, suy nghĩ tối ngày hôm nay nhất định phải bảo đảm chắc chắn rằng anh không xảy ra chuyện gì rồi mới đi. Cũng vào lúc đó, ông chủ của khách sạn gọi điện thoại đến cho Bùi Dục. Bùi Dục lười biếng duỗi tay ra nhận, trực tiếp mở loa ngoài. Cậu Bùi, lúc nãy tôi vừa đến phía bệnh viện, tại sao không tìm thấy cậu vậy? Âm thanh vội vội vàng vàng của ông chủ truyền đến, kèm theo đó còn có tiếng thảo luận ồn ào ở trong phòng cấp cứu. Bùi Dục nóng tính giận dữ trả lời lại ông ta. Tôi đã xử lý xong rồi, ông mới đến. Ông còn có thể nhìn thấy tôi à? Cái gì chứ, cậu đã đi rồi. Thật sự xin lỗi cậu Bùi, lúc nãy tôi vẫn luôn xử lý hai nhân viên ở trong nhà hàng. Người thì chúng tôi cũng đã sa thải rồi, cậu xem có cần gì phối hợp không, tôi nhất định sẽ phối hợp. Không ngờ là Bùi Dục lại không thích bộ dạng này của ông ta. Mặc dù là tội của nhân viên, nhưng ông chủ giống như ông cũng phải có trách nhiệm, không phải sao? Đối phương nghe xong lời này thì lập tức không có nói chuyện. Chính xác mà nói đã bị dọa đến nỗi không biết nên nói như thế nào. Bùi Dục cũng không nóng nảy, nói ra chậm rãi từng câu từng chữ. Xảy ra một chuyện bất ngờ như thế này, làm sao tôi biết được ông là vô tình hay là cố ý? Lời đã nói ra khỏi miệng, Tịch Dai Dai ngồi ở bên cạnh không khỏi nhìn về phía anh. Mặc dù là cô tức giận ông chủ không chịu trách nhiệm, nhưng mà cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Chẳng lẽ còn có người cố ý làm như vậy à? Chỉ nghe thấy ông chủ kia lại nói. Cậu Bùi, cậu có cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám làm như vậy. Cái này thực sự là oan uổng cho tôi quá. Đương nhiên Bùi Dục biết là ông ta oan uổng, nhưng mà ông chủ Triệu Khải Cang của quán lẩu dưỡng sinh này, anh cũng biết được một chút. Đang chuẩn bị mở thêm một hộp đêm ở một vị trí cách câu lạc bộ Hồng Đỉnh 3 mét. Người hùn vốn với ông ta là một ông chủ trong ngành công nghiệp hóa chất. Triệu Khải Cang chiếm 75% trong tỷ lệ cổ phần của hai người bọn họ, chính là một người chiếm nhiều nhất. Xây dựng một hộp đêm gần với Hồng Đỉnh như vậy, khi tin tức này về truyền ra liền đủ để đối nghịch với Bùi Dục anh. Bây giờ đã được chuẩn bị khởi công, anh còn đang tìm cơ hội, không ngờ là ngày hôm nay đã có thể chạm mặt. Bùi Dục chau mày, dưới khóe mắt lấp lánh một ánh sáng tinh nhuệ. Có phải là oan uổng hay không, cứ nhìn thái độ của ông thôi. Đều là người làm ăn, Triệu Khải Cang cũng không phải là đồ đần. Ông ta đã gây dựng sự nghiệp ăn uống bằng hai bàn tay trắng ở thành phố G nhiều năm như vậy. Trong cái nghề này thì cũng được xem là một người bề trên. Nhưng đứng ở trước mặt Bùi Dục và người nhà họ Bùi, một chút vốn liếng đó của ông ta căn bản cũng không đáng để ý. Lúc trước, Tổng Giám đốc Công nghiệp Hóa chất đã nói với ông ta suy nghĩ này. Ông ta đã trực tiếp từ chối. Dù sao chọc đến Bùi Dục thì chắc chắn cũng không có kết quả tốt gì. Nhưng mà ông ta lại không chịu được sự dụ dỗ. Vừa nghĩ tới tiền tài và danh lợi, ông ta vẫn bị lay động. Chỉ là không ngờ đến hôm nay lại đạp phải tấm sắt. Triệu Khải Cang trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng một lần nữa. Cậu Bùi, tôi biết ý của cậu. Chuyện hạng mục mới lần này cũng không phải là do một mình tôi quyết định trước. Trước tiên tôi sẽ án binh bất động, đợi đến lúc vết thương của cậu tốt thì chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện. Bùi Dục cũng không vội vàng ép buộc ông ta. Ăn một miếng cũng không mập mạp được bao nhiêu, đạo lý này anh vẫn hiểu rõ, cho nên anh liền cho ông ta chút thời gian để thở.
Được, tôi chờ ông.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Dục ngẩng đầu lên, nhìn vào tầm mắt tràn đầy nghi ngờ của cô gái ở một bên. Anh sửng sốt một chút, thái độ thoải mái nhẹ nhàng, mở miệng hỏi. Sao vậy? Tịch Gia Gia có chút phức tạp nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi, bây giờ tôi bị thương rồi, sẽ không làm cái gì với em đâu. Cái này nói cũng đúng. Tịch Gia Gia hít sâu một hơi, có chút không rõ ràng hỏi anh. Anh quen biết với ông chủ trong quán ăn lúc nãy hả?
Trước đó thì không quen.
Nhưng mà lúc nãy anh vừa mới nói với ông ta muốn gặp nhau để nói chuyện liên quan đến chuyện hạng mục.
Không sai.
Bùi Dục gật đầu, không hề che giấu chút nào, giải thích cặn kẽ cho cô nghe. Ông ta đúng lúc có một hạng mục, là cái mà tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm. Vừa vặn mượn chuyện này để thể hiện quyền lực với ông ta. Vốn là anh vẫn còn đang suy nghĩ phải tìm Triệu Khải Cang như thế nào đây. Dù sao trên thương trường trộn lẫn cũng không thể làm quá rõ ràng. Lần này vừa vặn không cần anh phải hao phí tâm tư. Nhưng cũng chính là suy nghĩ như vậy, chính là cái mà Tịch Sai Sai không thể hiểu rõ được. Trong cái nhìn của cô, anh phải bị thương nghiêm trọng như vậy đã cực kỳ không thoải mái rồi. Anh còn dùng vết thương của chính mình để nói điều kiện với người khác. Cái này phải cần trái tim lớn bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Anh không cảm thấy mình chịu thiệt hay sao? Tất cả xoắn xuýt và khó hiểu của cô gái đều viết hết lên mặt. Bùi Dục nhìn thấy rõ ràng không muốn ép buộc cô hiểu, nhưng mà cũng không muốn để cho cô tùy ý hiểu lầm mình. Thế là anh nghiêm mặt nói. Thế giới của người trưởng thành chính là như vậy. Nếu như đã bị thương rồi thì sao lại không làm cho lợi ích của mình lớn nhất có thể, nhờ vào nó để đạt được những thứ mà mình muốn, thì tại sao không làm? Nếu không thì vết thương này đối với tôi mà nói không phải là quá uổng phí rồi sao? Tịch Gia Gia cúi đầu, hai tay đang đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại với nhau. Nhưng mà tôi cảm thấy ông chủ đó làm như vậy cực kỳ không đúng. Bùi Dục khẽ cười một tiếng. Lúc mà tuổi của tôi lớn bằng em thì tôi cũng chỉ chú ý đến chuyện đúng sai. Chờ đến lúc em lớn lên thêm chút nữa thì sẽ hiểu thôi. Sau khi Tịch Gia Gia nghe xong thì cũng không còn cái gì để nói nữa. Chẳng qua là cảm thấy người này hình như đã trở nên không giống với lúc trước mới vừa tiếp xúc. Anh cũng không có làm việc không đàng hoàng giống như trong tưởng tượng của mình. Lúc nghiêm túc còn có thể khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Rất nhanh, xe đã chạy đến biệt thự của Bùi Dục. Lần thứ hai đến đây, Tịch Gia Gia phát hiện mình vẫn rất khẩn trương giống như lần trước. Phát giác được cảm xúc của cô căng cứng, trước khi xuống xe, Bùi Dục căn dặn tài xế lái xe. Cậu khoan hãy đi, chờ một lát nữa đưa cô ấy về nhà.
Vâng, cậu Bùi.
Sau khi Tịch Gia Gia nghe được câu nói này thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hẳn là anh sẽ không chơi xấu, không thèm nói đạo lý giống như trước kia đâu nhỉ. Hai người một trước một sau đi vào trong biệt thự. Lúc này Bùi Dục cũng không biểu hiện yếu đuối giống như lúc vừa nãy. Dù sao cũng là lừa người về nhà được rồi. Trong lòng anh cảm thấy rất hài lòng. Em cứ tùy ý đi, coi như đây là nhà của mình. Sau khi bỏ lại một câu nói, Bùi Dục liền cất bước đi lên phòng ở lầu 2. Tịch Dai Dai không yên lòng đi theo phía sau lưng của anh. Vết thương sau lưng của anh phải xử lý như thế nào đây? Không phải nói là trong nhà có thuốc sao? Để ở đâu rồi? Bùi Dục nghe thấy âm thanh ríu rít ở sau lưng, trong lòng không hề có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại cảm thấy cả người rất thoải mái. Mãi cho đến khi đi vào cửa phòng ngủ, anh mới mở miệng nhắc nhở. Đây là phòng của tôi. Tịch Dai Dai ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Tôi biết, anh đưa thuốc cho tôi đi, tôi giúp anh thoa thuốc. Bùi Dục gật gật đầu, đi đến phía trước tủ, lấy một cái giường dụng cụ y tế từ bên trong ra đưa cho cô. Ở trong đó đó. Sau khi Tịch Dai Dai mở ra mới phát hiện toàn bộ thuốc ở bên trong đều là thuốc cùng một màu, không có nhãn hiệu, chỉ in cách dùng và công dụng chữa bệnh, nơi sản xuất và giấy phép lưu hành cũng không có. Cái này của anh không phải là thuốc lậu đấy chứ? Bùi Dục sốt ruột một chút, sau đó cặp mắt xinh đẹp như hoa đào nheo lại thành một sợi chỉ. Lời nói này của em, nếu như để cho La Quyết Trình nghe thấy thì đoán chừng cậu ta sẽ tức hộc máu luôn đấy. Tịch Dai Dai nhíu mày. Tôi không có đùa với anh đâu nha. Yên tâm đi, thuốc này chính là thuốc do bệnh viện của tập đoàn nhà họ La tự mình nghiên cứu đặc chế, không được tiêu thụ bên ngoài đâu. Sở dĩ lúc nãy tôi không thoa thuốc ở bệnh viện là vì sợ thuốc mỡ không có tác dụng sẽ để lại sẹo, dùng cái này thì tốt hơn nhiều. Bùi Dục trêu ghẹo nhìn cô. Bây giờ có thể yên tâm thoa thuốc cho tôi được chưa? Lúc này Tịch Dai Dai mới cầm thuốc ở trên tay, chỉ lên giường. Anh nằm xuống đi. Bùi Dục ngoan ngoãn làm theo, để lại một tấm lưng cho cô. Nhẹ nhẹ thôi nhá, tôi sợ đau đấy. Tịch Dai Dai bĩu môi. Sau khi sát trùng tay mình rồi thì cầm lấy cây ngoái tai dính đầy thuốc mỡ màu trắng sữa, cẩn thận bôi lên vết thương của anh. Chờ đến lúc chạm vào phần da bị rách ở dưới thắt lưng, cô vừa mới chạm một cái thì đã nghe được người đàn ông thấp giọng kêu. Ôi, đau, đau. Cô giật nảy cả mình, còn tưởng là mình đã dùng sức quá mạnh, nhanh chóng rụt tay lại. Đau lắm hả? Ừ, có phải là phần da chỗ đó của tôi đã bị rách rồi không? Đúng rồi, anh ráng nhịn một chút đi, tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đấy. Nghe được giọng nói khẩn trương của cô, ở một bên mặt mà cô không nhìn thấy được, Bùi Dục nở một nụ cười xấu xa. Được rồi, em cố gắng làm nhẹ nhàng một chút nhé. Tịch Dai Dai lại vươn tay ra một lần nữa, thoa thuốc cho anh. Gần như là lúc bàn tay vừa mới đụng phải làn da của anh thì liền rời đi. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới có thể thoa đều thuốc lên mấy chỗ kia. Nhưng cho dù như vậy thì thỉnh thoảng Bùi Dục vẫn cứ kêu đau. Mỗi lần nghe thấy thì cả trái tim của cô đều hồi hộp theo. Đến cuối cùng thoa thuốc xong, cô mới thở phào một hơi. Cả cánh tay của cô đều đau nhức. Trước tiên anh đừng ngồi dậy, chờ sau khi thuốc khô rồi hẵng bước xuống giường. Tịch Dai Dai vừa nói vừa vươn tay lấy một tấm bìa cứng qua, chậm rãi quạt ở trên lưng của anh. Cứ như thế này thì có thể tăng tốc độ thuốc khô nhanh hơn. Cho đến bây giờ, Bùi Dục cũng chưa từng cảm thấy bị thương lại là một chuyện hưởng thụ như vậy. Toàn bộ quá trình đều yên tâm thoải mái, được cô hầu hạ. Cho đến lúc cuối cùng, cô đã dán một miếng dán để tránh cho nó tiếp xúc với không khí rồi bị nhiễm trùng. Trong lòng của Bùi Dục lại có chút thất vọng không nói ra được. Cứ như vậy đã kết thúc rồi. Thật là... Sau khi Bùi Dục thay xong áo ngủ thì cũng đã đến gần 11 giờ. Anh nhìn cô gái đang ngồi thẳng tắp ở trên ghế sofa. Để tôi gọi lái xe đưa em về nhà. Mấy ngày nay có lẽ cũng không thể đi tìm em được. Chờ vết thương của tôi tốt hơn đi. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đang đi tới, hơi do dự mở miệng nói. Tôi lại đợi một lát nữa, chờ anh ngủ, tôi sẽ đi. Nghe thấy cô chủ động yêu cầu ở lại, Bùi Dục cảm thấy rất bất ngờ, cảm thấy được quan tâm mà lo sợ. Ngược lại, lại bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Tịch Dai Dai, hôm nay em rất khác thường. Bình thường thái độ của cô đối với mình chính là có thể trốn càng xa càng tốt. Hôm nay sự khác biệt thật sự là hơi lớn rồi. Nghe thấy vậy, Tịch Dai Dai nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. Thái độ bình thường đối với anh ác liệt biết bao nhiêu mới có thể khiến anh có loại suy nghĩ như thế này. Lúc nãy tôi đã tra ở trên mạng rồi. Trên đó nói là tối hôm nay có thể sẽ lên cơn sốt. Nếu như lên sốt thì phải đi bệnh viện ngay. Bùi Dục nghe xong lại xùy một tiếng. Em vẫn rất tiếc mạng nhỉ. Cô muốn ở lại, anh cầu còn không được. Có điều Bùi Dục liếc mắt nhìn tài xế lái xe đang đợi ở bên ngoài cửa, như có điều suy nghĩ mà nói. Nếu như bây giờ em không về, đợi lát nữa tài xế đi rồi thì em không về được đâu.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 124 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.